Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vậy đó mà có người nói gà gì đâu mà xương không, cá gì đâu mỡ không, không biết có nuôi nó ngày nào không mà chê và khen đủ thứ hết. Quý vị biết không, thực ra là nhà của thầy là nó ngay cái chợ, nói ra là thành bà Tám nữa. Tức là nhà thầy nó ngay cái chợ, thầy nó bán đủ thứ hết. Thì hồi nhỏ thầy ở nhà thầy chứng kiến nhiều cảnh mà mấy người đó đi mua đồ về nhà đó, trước nhà thầy đâu có biết đạo đức tu hành gì đâu, cho nên mua về thì mấy người trong nhà đó mới chệ nhau: trời ơi, cái con gà này hả, nó già khù cú đế rồi mày mua đó. Cái bà đó bà bán là bà mua chuối, bà cúng ông địa, bà ăn mừng á. Không có nuôi con gà ngày nào, chê con gà này già, con gà này dai. Rồi á thì mua cá, cá gì đó, cá bụng, cá ba sa, cá này mỡ không ăn sao được. Cứ chê khen đủ điều à. Thì hồi nhỏ mình nghe mình không có để ý nhiều, nhưng mà khi lớn lên mình có cái nhân duyên mình được học kinh, mình được tìm hiểu giáo lý, thì mình thấy rõ ràng là chúng sanh sao đau khổ quá. Tức là mình á, mình đau khổ, mình ăn thịt chúng sanh mà mình còn không biết. Trong lúc đó là mình đang ăn thịt mình đó. Nếu mình nói vậy thì nghe nó ghê quá phải không? Mình ăn thịt chúng sanh mà mình nói mình đang ăn thịt mình thì nó kỳ. Nhưng mà theo lời của Đức Phật dạy trong kinh Phạm Võng, thì rõ ràng là chúng ta đang ăn thịt người thân của mình. Cho nên phàm là người tu tập thọ với Bồ Tát, hễ thấy tất cả chúng sanh đều phải quán tưởng đó là cha chúng ta, đó là mẹ chúng ta, đó là quyến thuộc chúng ta, chúng ta phải thương yêu nó. Quý vị biết có một lần thầy đi về Trà Vinh, tự nhiên thầy thấy nó rộn ràng ở bên cái chùa. Quý vị biết cả chục ông thanh niên dí bắt con chồn, trong đó có một ông thầy. Trời, ông đứng ông dí nữa, ông cầm cây nữa. Chưa bao giờ thầy thấy một cái cảnh tượng hải hùng mà có ông thầy mà ông cầm cây ông dí con chồn với chung với lại mấy ông đó, phải nói là dân mà dân nhậu chuyên nghiệp á. Trong bụng thì nói thầy bà gì kỳ cục, trong bụng mình nghĩ vậy thôi chứ không có nói, tại vì mình cũng không có quen ông thầy đó, ở trong cái chùa đó không có quen, quen với thầy trụ trì thôi, thành ra mình đâu có nói làm chi. Nhưng mà trong lòng mình nói sao mà tu hành gì mà không có lòng từ bi, ác quá. Thì chúng tôi không có dám bước ra, ngồi trong mới để ý coi họ có bắt được con chồn hay không. Nhưng thực chất là cũng niệm Phật, cầu cho con chồn nó thoát thân. Rồi họ la sùm vậy. Thì quý vị biết á, rõ ràng chẳng sớm chẳng muộn, con chồn tự nhiên nó chạy ra trúng ngay chân ông thầy đó, ngay chân cái chỗ mà ông chặn đó. Thì ông cũng la lên nó đây này, đây này, cái ông đập. Mà ông đập tầm bậy tầm bạ, cái con chồn chạy mất. Lúc đó mình mới thấy mình hố hàng. Tức là ông thầy này, ông đứng đó là ông mở một con đường sống cho con chồn trong muôn ngàn cái cửa chết. Tức là ai cũng đằng đằng sát khí hết để giết con chồn, để bắt con chồn làm thịt. Thì ông cũng đứng đó, ông cũng hô toán lên, cũng la làng la sớm. Nhưng mà rõ ràng là ông mở ra một con đường cho nó thoát thân. Nếu như nó có phước, nó sẽ chạy ra ngay chân cái chỗ ông thì nó được thoát. Thì chính thầy chứng kiến mà ổng đập tầm bậy tầm bạ, chứ đâu có đập nó đâu, nó chạy trúng ngay chân ổng. Ổng nhảy qua đây kia, chính thầy thấy cái cây của ổng đỡ một cái cây của cái ông kia đập con chồn. Trời, lúc đó thầy mới nói ai gì đạo Phật, xin Phật từ bi thương cho con. Tâm con nó ác quá cho nên con nghĩ ai cũng ác hết. Ông mình thấy trước mắt, mình chứng kiến trước mắt mà nó còn chưa là sự thật nữa. Rõ ràng cuộc đời này các pháp là huyễn hóa là đúng rồi, chánh pháp còn bỏ huống chi là phi pháp. Đức Phật nói trong trong kinh Kim Cang đó. Tức là chánh pháp cũng là phương tiện để giúp cho chúng ta tu tập như chiếc thuyền, để cho chúng ta có thể đi qua sông. Nhưng mà qua sông rồi thì chúng ta phải bỏ thuyền mới lên bờ đi tiếp. Chứ có ai mà lên thuyền mà còn giác, ý lên bờ còn giác thêm chiếc thuyền đi không? Hay là còn nấn ná lại, trời chiếc thuyền này tốt quá, nó đưa mình qua sông, thương quá, thôi em thuyền, để mình ở đây với cái em thuyền này. Ở lại thì mình đâu có lên bờ được. Thì chánh pháp của Đức Phật được ví giống như cái chiếc thuyền, chiếc bè đó, giúp mình qua sông thôi. Cho nên khi chúng ta tu tập đạt tới một cái vị trí đó, chúng ta cũng bỏ luôn. Các pháp nó là quyển quá, những cái tâm niệm của mình nghĩ nó cũng không có thật nữa. Vì mình thấy chứng kiến đó mình còn không thật, phải không? Mình chứng kiến còn không có thật nữa, vậy mà mình còn la, mình còn nói. Bây giờ quý vị thấy các chuyện xung quanh chúng ta, thấy nó có thiệt không? Có không? Có thấy thiệt không bác? Mau mắt kiến. Có thấy thiệt không? Hả? Bác ngồi sau lưng cái cô trẻ trẻ này nè bác. Bác thấy có thiệt không? Thấy xung quanh, thấy nhà, cửa có thiệt không? Thấy con cái bác có thiệt không? Lắc đầu à. Thấy không thiệt, sao nó về nó xin tiền không cho nó? Hả? Sao vậy bác? Cái gì cúi đầu e thẹn vậy? Chúng ta thấy thiệt hết. Thấy thiệt hết. Nghe thiệt hết. Nghĩ thiệt hết. Và chính cái nghe thiệt, thấy thiệt, nghĩ thiệt này đưa tới đau khổ cho mình. Thấy nó chưa chắc là đã thiệt. Huống chi mình đã nghe. Mà bây giờ đó, mình nghe thì nó nhiều lắm. Nghe bên đây nói, bên kia nói, cuối cùng là hận thù với nhau hết. Phải không? Hận thù với nhau. Quý vị biết chuyện Tạng Đường không? Trong đó có những nhân vật anh hùng. Mà nhiều chuyện bà tám nhất thời đó là ai? Trình Dạo Kim, quý vị nhớ không? Nhớ nhân vật Trình Dạo Kim không? Chắc mấy bác lớn tuổi đọc chuyện này đó. Cái ông này đó là ông muốn La Thành là một trong những người thanh niên trẻ mà rất là giỏi. Chỉ 16, 17 tuổi thôi, rất là giỏi võ nghệ. Đánh lộn với lại Đơn Hùng Tính. Hai nhân vật đó muốn đánh lộn với nhau chơi thôi. Thì Trình Dạo Kim mới đi tới rót rượu cho Đơn Hùng Tính, mới nói là đại ca, đơn nhị ca, La Thành nó đòi bẻ giò huynh. Thì thế là Đơn Hùng Tính mới để ý La Thành. Cái thằng mắc dịch này mắc mới gì mà đòi bẻ giò tao, để ý. Thì cái đầu cái Trình Dạo Kim mới rót rượu tới La Thành, mới La Thành, Đơn Hùng Tính đòi móc mắt mày. Tự nhiên đi kích vô vậy đó. Thế là La Thành để ý Đơn Hùng Tính. Mình đâu có làm gì có lỗi với huynh trưởng đâu, mà tự nhiên mà ổng đòi móc mắt mình. Hai người mới để ý với nhau, mới hiềm khích nhau. Thế là ra cửa lấn nhau là có chuyện. Mà quý vị biết cái quán thù đó nó kéo dài tới đời sau. Là quý vị đọc tiếp những cái bộ mà Tiết Nhân Quý rồi đó ha, là hậu thân của những người đó. Quý vị biết cuối cùng là La Thành là cái người chém Đơn Hùng Tính, trảm Đơn Hùng Tính, giết. Là cũng do cái miệng của cái ông Trình Dạo Kim mà ra. Thì quý vị thử nghĩ coi, có phải cuộc đời này đó chúng ta buồn phiền nhiều là một phần do nghe hay không? Có phải do mình nghe không? Nghe, nhất là khi mình không có thấy đó, mình nghe thì mình tưởng tượng ra còn ghê gớm hơn, còn nhiều hơn nữa. Cho nên cái nghe đó nó làm cho mình đau khổ. Mà nghe nó không thực, thấy nó cũng không thực. Mà giống như hồi nãy thầy kể, thầy thấy cái ông thầy mà cầm cây mà dí để bắt con chồn đó. Tới chừng khi mình chứng kiến xong rồi, từ đầu tới cuối mới thấy là mình rõ ràng tâm của mình nó không có tốt, cho nên mình nghĩ người khác cũng không có tốt. Thì đối với lại Đức Phật A Di Đà, trong cái cảnh giới đó hoàn toàn là do cái tâm của chúng ta tu tập, nó sẽ biến hiện ra cái quốc độ đó. Cái cảnh giới đó nó sẽ có ngay đây. Hãy tâm mình thanh tịnh thì chúng ta sẽ có liền cảnh giới đó. Chính vì thế mà Thiền Tông chủ trương tịnh độ ngay nơi đây, không phải là tịnh độ ở xa. Và cảnh giới cực lạc chỉ là hóa thành. Quý vị đã nghe danh từ hóa thành chưa? Đã tụng kinh bộ Diệu Pháp Liên Hoa chưa? Có một cái phẩm tên là Hóa Thành Dụ, đúng rồi, có một số vị tụng đã biết. Hóa Thành Dụ tức là cái ví dụ về một cái một cái thành ấp mà được biến hóa ra. Cái thành đó biến hóa ra để dành cho những con người đi đường xa, họ mệt mỏi quá rồi, mà họ nghĩ tới một cái chặng đường xa nữa là họ không đi nổi, họ phải sụm, họ phải dừng lại. Nhưng mà chợt tự nhiên có một cái nhà trọ thì chúng ta ngừng lại đó, chúng ta nghỉ mệt. Khi hết mệt thì ngày mai đường xa cách mấy chúng ta cũng có thể lên đường được tiếp. Cho nên cái quán trọ này có giá trị với lại khách lữ hành, phải không? Thì đối với những người tu tập, xuất gia tu tập thời Đức Phật, họ tu theo Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, họ chưa đạt tới quả vị Tối Thượng Thừa, Vô Thượng Bồ Đề, vì cái con đường tu tập nó còn xa còn dài. Cho nên Đức Phật nói họ thối tâm, họ thấy xa quá, dài quá, không biết tới chừng nào chúng ta mới tu thành tựu. Chính vì lẽ đó Đức Phật mới khuyến hóa họ bằng cách tu Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa. Thì những cái Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa đó, những cái con đường đó cũng giống như là những cái thành ấp mà hiện ra trên con đường đi để chúng ta dừng lại, chúng ta nghỉ chân. Thì cái đó gọi là hóa thành, tức là cái thành không có thật, để dừng lại nghỉ thôi. Thì cũng vậy, đối với Thiền Tông, người ta quan điểm cảnh giới cực lạc cũng chỉ là hóa thành trên cái con đường tu tập của chúng ta. Quý vị có đồng ý không? Hả? Không đồng ý phải không? Tại sao? Mời cô.
Dạ bạch thầy, cảnh giới cực lạc không phải là hóa thành, mà thực tế là có cảnh giới cực lạc thật, không phải là hóa thành, mà là để cái cảnh giới đó là có Đức Phật A Di Đà, có chim thuyết pháp, có nước suối chảy, coi như là có ao thất bảo, có đầy đủ hết, chứ không phải là hóa thành A Di Đà Phật.
Quý vị có đồng ý là quan điểm của cô Phật tử Thanh Năng này không? Tức là cảnh giới cực lạc không phải là hóa thành, ở đó có Đức Phật đang thuyết pháp, có chúng sanh, có thiệt, chứ không phải là hóa thành. Quý vị đồng ý không? Ai đồng ý đâu giơ tay coi. Con mình thằng nhóc ngoài sao giơ tay, con cô này nữa. Rồi ai không đồng ý? Giỏi lắm, chục người giơ tay, còn số người không giơ tay nãy giờ đó là sao? Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, ở đây mình niệm Phật để mình cầu được vãng sanh về cực lạc ở phương Tây, phải không? Vậy thì sanh về đó rồi quý vị niệm Phật thì sanh về đâu nữa? Tức là mình được vãng sanh về cực lạc rồi đó. Ở đây do niệm Phật nè, đạt tới chỗ nhất tâm bất loạn, được vãng sanh về cực lạc ở phương Tây. Khi vãng sanh về đó rồi quý vị niệm cái gì? Còn niệm Phật A Di Đà nữa hết. Phật kế bên rồi còn niệm gì nữa, phải không? Còn niệm Phật A Di Đà nữa không? Còn nữa hả? Còn niệm nữa không? Thì mình cầu mình sanh về cực lạc, bây giờ sanh về cực lạc rồi, vừa lòng hả dạ rồi, phải không? Vậy là còn làm gì nữa, còn sanh về đâu nữa không? Thì vậy đó mình làm gì? Theo cô vậy đó làm gì tiếp?
Thầy, mình sanh về cực lạc rồi thì mình sanh về Niết Bàn.
Sanh về Niết Bàn. Niết Bàn nó ở đâu? Cô này cô nói về cực lạc xong rồi, về đó mình cầu tiếp là cầu sanh về Niết Bàn. Về Niết Bàn là ở đâu? Đừng nói chùa Niết Bàn trong này nha. Ở đây vô tới chân núi Thì Giải có cái chùa tên là Niết Bàn. Hả?
Thầy, theo con nghĩ là mình niệm Phật để mình sinh về cực lạc.
Dạ.
Mình đã về cực lạc rồi thì mình tiếp tục tu để...
Tiếp tục tu nữa. Dạ.
Tiếp tục tu để về Niết Bàn nữa. Mà biết Niết Bàn ở đâu không mà về, về đó thôi chứ còn đi đâu nữa, bon chen quá. À, vậy là Phật cô đó còn cao cả hơn nữa. Niệm Phật cầu vãng sanh về cực lạc, về cực lạc xong rồi về lại Ta Bà này hóa độ chúng sanh. Cô đây cổ trả lời đó, tức là cầu sanh về cực lạc rồi đó, về đó tu tiếp, tu tiếp để cầu về Niết Bàn. Theo quý vị đúng không? Sao không đúng hả cô? Dạ tại sao không đúng?
Dạ bạch thầy, từ con cái suy nghĩ của con là cực lạc đó là tại ở cái tâm thanh tịnh của chúng ta.
Cực lạc ở tại cái tâm thanh tịnh của chúng ta, cho nên khỏi cần về cực lạc nữa hả? À vậy đạo Phật. Rồi có một khán giả đang lấp ló ngoài sao hè giơ tay đòi phát biểu, xin mời cô.
Nam mô A Di Đà Phật. Theo như con học Phật thì con nghĩ như vậy, không biết có đúng không thưa thầy? Con nghĩ cõi cực lạc chẳng qua là Đức Phật phương tiện để cho chúng sanh hướng về đó để dừng lại những cái tâm niệm vọng tưởng hay là những cái tạp niệm nó khởi lên, để mình chuyên về câu niệm Phật, để mình nghĩ là mình được giáng sanh cực lạc, chứ thật ra cõi cực lạc chẳng qua là phương tiện của Đức Phật để giáo hóa chúng sanh, thưa thầy có đúng không thưa thầy?
Tự nhiên kêu trả lời cái lên đây hỏi lại.
À, gì đâu mà.
Thôi ngồi xuống. Nhiều đời có nổi không? Vậy mà cũng chen chen lên trả lời, té ra lên đây hỏi lại. Thôi được rồi, ngồi xuống. A Di Đà Phật, thưa quý vị, Thiền Tông đó thì cho cảnh giới cực lạc là hóa thành như nãy giờ thầy giới thiệu, tức là chỉ là một cái nơi tạm, cái trạm dừng chân thôi, để chúng ta dừng lại đó, chúng ta lấy sức chúng ta đi tiếp. Đại khái chúng ta hiểu như vậy. Thì nãy giờ đó có cô ở đây là không đồng ý, đó là tạm, nó là thiệt, nó là chắc. Còn cô ở đây thì nói về đó là tu tiếp về Niết Bàn. Còn cô ở đây nói là phương tiện, phải không thầy? Xin thưa với lại quý vị, tất cả đều đúng hết, không có ai sai. Nhưng chúng ta đúng ở từng cái khía cạnh một. Nếu bây giờ chúng ta ở đây mà phát tâm tu niệm Phật mà không có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta niệm sao được? Phải không? Phải có thì chúng ta mới sanh về đó. Nhưng mà về đó rồi, ở trong kinh nói chúng ta giảng sanh về có 9 cấp, tức là 9 phẩm hoa sen, chia ra từng 3 bậc: thượng, trung, hạ. Thượng thì có 3 cấp, trung có 3 cấp, hạ có 3 cấp. Thì tùy theo cái phước, cái duyên, cái đức, cái nghiệp của cái chúng sanh được giảng sanh đó, thì sẽ về sanh từng cái cảnh giới, xin lỗi là về cảnh giới cực lạc đó, từng cái cấp độ hoa sen khác nhau. Nhưng mà về đó rồi, chúng ta có được ngồi kế bên Đức Phật A Di Đà để nắm cà sa Đức Phật không? Có không? Về chưa biết không ạ? Trả lời tỉnh bơ, thưa không. Về đó chúng ta cũng phải tu tiếp, giống như cô này nói là chính xác đó. Chúng ta về đó cũng phải tu tiếp, phải không? Tại vì đâu phải là chúng ta được giảng sanh là chúng ta hết nghiệp đâu. Trong đó nó có cái vé chót đó, là vé vớt đó, là đới nghiệp vãng sanh, quý vị nhớ không? Tức là chúng ta vẫn còn nghiệp mà chúng ta được sanh về cảnh giới cực lạc. Đây là cái vé vớt đó, gọi là ghế súp. Xe ghế chính thức hết rồi, giờ có ghế súp để mình ngồi. Là chúng ta tạo nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà nhờ cái nhân duyên trước lúc lâm chung, chúng ta niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm mà nhất tâm bất loạn. Chỉ cần cái nhân duyên đó thôi, trong 48 điều nguyện của Đức Phật A Di Đà, thà chúng ta được giảng sanh, tức là Đức Phật sẽ tới đón tiếp chúng ta về cực kỳ lạc. Nhưng mà về đó không phải là để cho chúng ta ngồi đó mà làm trời ơi đất hỡi, về tu nữa bà ơi. Về đó tu tiếp, chứ không phải về đó là ngon lành đâu. Về đó rồi tu tiếp. Nhưng mà tại sao chúng ta lại thích sanh về đó? Vì ở đó không có khổ đau, không có cảnh giới của khổ nữa, chúng ta mới có thể nhiếp tâm tu nó trọn vẹn, chúng ta mới dành cái sự tu nó đầy đủ hết, nó thuận tiện hơn ở đây. Chứ còn bây giờ ở đây này, quý vị niệm Phật mà con mình nó đang sốt niệm được không? Phải không? Rồi chồng mình đang bệnh ở trong nhà thương, rồi làm ăn thất bại, rồi ở đây mình ngồi mình niệm Phật nhất tâm bất loạn được không? Hiếm lắm. Đầy dẫy những khổ đau ở chung quanh chúng ta. Chúng ta niệm Phật nó không có suông. Nếu niệm Phật nó không có thông như vậy thì tâm của mình nó loạn, thì làm sao được? Cho nên sanh về cảnh giới đó chỉ thuần những cái niềm vui, không có khổ đau, tâm chúng ta mới đặt vào cái sự tu tập nó trọn vẹn được. Quý vị đồng ý không? Nó nhiều khi mình tới đây chưa chắc gì tới đây quân tu một ngày mà được an lạc đâu. Còn nhớ tiền hụi nhà chưa góp. Nó có cái bác đó tới đây mà một hai lật đật đi về liền, thì hỏi sao vậy? Trời ơi thầy ơi, thầy hồi sáng lật đật đi con bỏ quên cái chìa khóa ngoài bàn khách. Nó nhớ tới cái chìa khóa là tu được không? Đâu có tu được. Tới đây đâu có niệm Nam Mô Di Đà Phật được. Niệm Nam Mô chìa khóa Phật. Tức là trong bụng nghĩ chìa khóa không à. thì mình nghĩ coi cái cảnh giới này nó còn nhiều cái khổ đau hơn, nhiều cái khiến cho chúng ta bận lòng nhiều hơn. Nhưng mà cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì không có. Cho nên chúng ta sinh sanh về đó để cho nó có nhiều cái điều kiện tốt hơn về sự tu tập của mình. Nhưng mà về đó rồi mình tu tiếp, tại vì mình còn nghiệp mà. Tiếp tục tu nữa. Nhưng mà tu pháp môn gì? Giờ xin hỏi quý vị nè, giảng sanh về cực lạc rồi quý vị tu pháp môn gì? Ở đây là mình niệm Phật ha, mình cầu sanh cực lạc. Về đó tu pháp môn gì? Tiếp tục niệm Phật tiếp. Họ niệm Phật nào?
Niệm Phật A Di Đà.
Niệm Phật A Di Đà nữa. Cái Phật A Di Đà kế bên này còn niệm gì nữa? Niệm nữa. Rồi niệm mà để sanh đi đâu? Ở đây mình niệm Phật, mình cầu giảng sanh về cực lạc. Rồi về cực lạc rồi mình niệm Phật, mình sanh về cảnh giới nào?
Niệm Phật tu tiếp để sao thành Phật.
Để sao thành Phật? Trời, nói chuyện quề. A Di Đà Phật. Đó, thì bây giờ hỏi quý vị coi quý vị có phải tu tiếp nữa không khi giảng sanh về cực lạc. Thì nếu quý vị đồng ý về đó tu tiếp, cũng có nghĩa là cảnh giới cực lạc chỉ là một cái trạm dừng chân cho chúng ta. Để chúng ta về đó rồi chúng ta không có phải chi phối những cái cảnh khổ do tham lam, sân hận, si mê nữa, mà chúng ta dốc hết tâm để chúng ta tu tập, thì có thể quý vị niệm Phật, xin thưa, vẫn là còn có kết quả. Vậy ở trong kinh đó nói là tất cả những chúng sanh nghe cây gió thổi phát ra lời pháp, rồi nước chảy phát ra âm thanh cũng là pháp, rồi nghe chim hót cũng là pháp, thì tất cả những người đó đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Quý vị nên nhớ nha, đó là giải thích cái pháp môn tu của mình đó. Rồi ở cây cũng thuyết pháp là bát chánh đạo, thất bồ đề phần, ngũ căn ngũ lực, vân vân. Thì tại sao lợi đó lên cảnh giới đó rồi còn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, lành niệm như thế nào, rồi tu làm sao? Thì bác trả lời niệm Phật là đúng rồi đó. Nhưng mà không nhất thiết chúng ta phải niệm Đức Phật A Di Đà nữa, mà niệm Phật đây là hằng sống với cái tâm niệm sáng suốt với tuệ giác của mình. Niệm pháp tức là chúng ta hằng sống với lại cái tánh. Tánh gì? Tánh thông minh. Ôi, đâu có tánh thông minh. Pháp là gì? Dạ đúng rồi, biểu trưng cho sự thanh tịnh. Còn niệm tăng là luôn nhớ nghĩ tới sự hòa hợp. Hễ tâm niệm chúng ta luôn quán tưởng về những cái điều sáng suốt, thanh tịnh, hòa hợp, đương nhiên lúc nào chúng ta cũng ở trong đại định. Hay nói đơn giản tức là chúng ta có chánh niệm, chúng ta không có bị loạn tâm. Chính vì vậy chúng ta sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất của sự tu tập. Nếu quý vị tu pháp môn nào sẽ đạt tới cảnh giới đó, thì vẫn phải tu tập tiếp để mà thành Phật. Thì rõ ràng cảnh giới cực lạc vẫn là một cái nơi để cho chúng ta quay về để rồi tu tập tiếp để hoàn tất lộ trình giác ngộ của chúng ta. Quý vị đồng ý không? Nha. Tại vì ở đó không có khổ cho nên chúng ta thích sanh về cảnh giới đó. Dễ tu. Theo tâm nguyện Bồ Tát, chúng ta thành tựu rồi, chúng ta phát nguyện tái lai ta bà phổ độ quần sanh, tức là trở lại ta bà để cứu giúp chúng sanh một cách rộng rãi. Cho nên ở cảnh giới cực lạc, đó là một cảnh giới có thật đối với lại chúng ta ở cảnh giới này tu tập trong từng tâm niệm một để chúng ta hướng về sự giác ngộ hoàn toàn. Ở trong kinh nói rất là rõ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu xa hơn về cái lý của cảnh giới cực lạc, của tịnh độ mà Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta qua kinh A Di Đà. Vì kinh A Di Đà nó thuộc hệ kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa. Cho nên mỗi một ngày mà chúng ta sống hướng về cái sự thanh tịnh, hòa hợp, sáng suốt, ngay lúc đó chúng ta đã xây dựng được một đất nước thanh tịnh, hay nói đơn giản tức là một cảnh giới cực lạc. Mà xây dựng được một cảnh giới cực lạc, chúng ta là thần dân ở cảnh giới cực lạc đó, có nghĩa là chúng ta đã giảng sanh về cực lạc. Quý vị có tin là mình có được giảng sanh về cực lạc trong mỗi ngày không? Có không? Có, chắc chắn là có. Nhưng mà mình sanh về đó có một giây à, có một tích tắc à, xong rồi tự nhiên thấy đồ ăn ngon cái thèm, cái rớt lại. Tức là tham á, do tham cái là khởi lên là chúng ta hết thanh tịnh rồi, là lúc bây giờ cực lạc nó sẽ tan biến. Còn lại những cái sự tham lam, ích kỷ, sân hận, tật đố, giận hờn, vân vân, tất cả những cái đó làm cho tâm mình loạn động thì cảnh giới cực lạc nó không còn hiện hữu nữa. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy cực lạc ở cạnh đây, ở ngay đây, và chúng ta có thể vãng sanh bất cứ lúc nào nếu chúng ta nỗ lực tu tập. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một trong những cách dễ nhất để cho chúng ta có thể nhiếp tâm của mình. Thì nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu về Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới A Di Đà Phật đang giáo hóa là gọi là cực lạc, và chúng ta đã biết được tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà qua cái danh hiệu. Thì có 48 lời đại nguyện mà quý vị đã từng đọc ở trong các kinh đó. Trong 48 lời nguyện này rất là rõ. Nếu như quý vị đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ quyển thượng thì sẽ nói rất là rõ, tiền thân của Đức Phật A Di Đà chính là ngài Pháp Tạng, Tỳ Kheo Pháp Tạng. Khi thầy Tỳ Kheo Pháp Tạng này tu tập, nghĩ tới đau khổ của tất cả chúng sanh, ngài mới phát ra cái lời nguyện 48 lời nguyện này, mong cho mình thành Phật ở cảnh giới đó, và cảnh giới đó không có khổ đau, và chúng sanh ở đó chỉ thuần sự an lạc tu tập thì ngài mới thành, còn không thì ngài không có thành. Quý vị nên nhớ, tất cả những cái nghiệp đều do mình gây ra thì mình phải gánh chịu. Như đọc ở trong kinh Niết Bàn đó, nói rất là rõ, Đức Phật nói là nếu đời sau chúng sanh nào có nhân duyên đến được tứ động tâm, tức là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, bốn cái nơi đó ai mà tới được đó, thì sẽ được thoát khỏi cảnh khổ đau của địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh. Nhưng mà khi thầy tới đó thì thấy sao mà dân ở cái xứ đó nó khổ quá, nó đi sinh, nó đau khổ tới cái mức mà mình không có tưởng tượng được. Không phải là thầy nghi ngờ cái lời của Đức Phật nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà mình hiểu ra một điều, cái nghiệp của những chúng sanh này nó ở đó nhưng mà nó đâu có động tâm, nó đâu có thiết tha, nó đâu có hướng tới Đức Phật, nó chỉ hướng tới cái gì? Túi tiền. Nó chỉ hướng tới túi tiền của du khách cho nó thôi, chứ đâu có hướng tới Đức Phật đâu. Nó có người cầm bó bông tới nó bán, ta hỏi nhiều, nó đòi 200 ruby. 200 ruby là cái số tiền đó rất là lớn so với xã hội Ấn Độ, quý vị biết. Nó đáng giá có 10 ruby thôi mà nó bán mình 200 ruby. Quý vị biết cái Ấn Độ nó nói thấp dữ lắm đó nha. Thầy đi qua đó thầy biết là thầy trả giá dữ lắm. Ở trong luật cấm á, mình đi tu á, mua đồ không có được trả giá. Nhưng qua Ấn Độ trả giá mà còn bị hố đó, quý vị biết không? Cái thằng đó đem cái tượng Phật á, bằng đất á, đất nung đó, đó, rồi nó nhúng với bùn cái gì thấy xanh á, hỏi không phải cái bà ni sư hỏi nhiều, cái đầu cái nó nói này 500 ruby, cái bà nói 200 được không, nó rồi bán liền. Tới chừng ra ngoài thấy nó bán có 10 ruby rồi, bà nói trời đất ơi, nãy con bị lừa thầy. Là nó đó trả giá mà không biết giá mà trả gì. Bà nói con đâu có biết, con trả 200 con còn sợ nó chửi con nữa, mà té ra nó bán liền. Thầy đi mua cái bình bông nó đòi 2.800 mà cuối cùng mua có 150 đồng, quý vị biết. Cái bị của thầy bị rách á, thầy đi mua cái bị khác để đựng đồ, nó đòi 600 ruby mà cuối cùng á, quý vị biết mua có 120 à. Mà thầy đâu có dám mua, thầy nhờ mấy cái anh ở đó đó đi mua giùm, mấy anh mới trả giá được. Chứ mình đứng đó mình trả giá thì nó không có giống ai, nó kỳ lắm. Thì thầy nghĩ ngay được một cái điều là chúng sanh ở đó chưa từng nghĩ tới Đức Phật, chưa từng thương Phật, chưa từng nhớ Phật, chưa từng tưởng Phật và chưa từng có tâm niệm thiện hướng về Đức Phật. Thành ra nó ở đó mà nó đâu có động tâm, đâu có một chút nào mà nó có cái sự mà xúc động ở trong lòng khi quỳ tới thắng tích. Nó còn bán bông, nó còn gạt mình nữa, thấy không? Nó còn nói nữa mà, quý vị biết mấy đứa nhỏ đó nó biết đủ thứ tiếng, nó nói cúng bông đi có phước sư phụ, thầy nó có phước thì con vô con cúng đi. Kêu nó vô cúng nó không chịu vô cúng. Giống như có mấy vị tới đây là bán chim nè, thầy bán chim thả thì có phước, thầy nó có phước, sao anh không thả? Thả trước đi anh có phước. Cho nên có những chúng sanh thấy điều tốt mà vẫn không làm. Quý vị thấy không? Có phải là cái nghiệp nó nặng không? Thấy điều xấu vẫn phải làm. Là cái nghiệp nó quá nặng, cho nên nó làm sao nó ở được chỗ động tâm mà nó đâu có động tâm tí nào đâu. Cho nên nó đâu có duyên. Mình ở đây nè, mình ở tứ xứ nè, xa xôi gần chết, mình mong được về chỗ đó. Còn nó ở đó, nó lờn, nó coi thường. Nó không có đến. Nó có đến thì nó cũng đến với cái tâm niệm khác. Cho nên nó đau khổ là như vậy. Thì qua 48 lời nguyện của Đức Phật, mà từ trong quá khứ, Đức Phật A-di-đà nguyên là tỳ kheo Pháp Tạng từng phát nguyện để kiến tạo một quốc độ, để đưa tất cả những chúng sanh nào mà đau khổ khi niệm danh hiệu của Ngài, khi thành tựu trở về đó thì không còn khổ đau để tu tập tiếp. Thì như vậy, chúng ta làm như thế nào được sanh về cảnh giới cực lạc? Thì nãy giờ Thầy cũng đã trình bày rồi đó. Pháp môn tịnh độ rất là rõ ràng. Chúng ta trải cái tâm của mình bằng cái niềm tin rất là chắc chắn vào trong thệ nguyện của Đức Phật. Thứ hai, chúng ta phải thực hành, tức là phải niệm Phật, tức là phải tu với lại cái tâm niệm nãy Thầy nói đó, là luôn nghĩ tới sự sáng suốt, sự hòa hợp, sự thanh tịnh, lúc nào cũng vậy hết. Và cái tâm đó chúng ta muốn chia sẻ với mọi người, gọi là nguyện, tín hạnh nguyện. Đây là ba điều không thể thiếu được đối với những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc. Nhưng mà làm như thế nào để biết chúng ta vãng sanh về cực lạc? Quý vị cũng từng thắc mắc cái điều này, phải không? Theo quý vị, đã xem một số kinh sách, băng đĩa các thầy giảng và những cái phim mà người ta dựng về những cái người mà được trợ niệm vãng sanh á, toàn là quay những cái người mà sắp chết không à. Thì quý vị đúc kết lại coi cái dấu hiệu nào để cho chúng ta biết là chúng ta được vãng sanh cực lạc. Hồi xưa đó thì các chị nói với tỷ như là nó nóng ở bụng, cuối cùng đó là mình sanh về ngạ quỷ hay là gì á, còn nóng ở dưới cái đầu gối là sanh về súc sanh, còn nóng ở trên cái ngực của mình là sanh về cõi người, còn nóng ở trên cái trán của mình đó là sanh về cõi trời, và trên đầu là sanh về cõi thánh. Sanh về cõi thánh thôi chứ chưa phải sanh về cực lạc đâu. Thánh là nó có nhiều loại lắm, thì cái đó thầy cũng có học ở trong sách. Nhưng mà thầy không có phủ nhận cái điều này nó đúng hay là nó sai. Nhưng mà theo thầy nghĩ, niệm Phật để được giảng sanh thì chỉ có cái người được giảng sanh đã biết thôi. Chỉ có cái người mà được giảng sanh đó, họ biết họ được giảng sanh mà thôi. Còn người xung quanh chỉ cảm nhận chứ không thể nào biết chắc được. Mình cảm nhận là rằng cái người này họ không có gì đau đớn mà họ kêu gào. Cái người sắp chết nó đau đớn lắm. Ở đây quý vị có từng kinh nghiệm mình sắp chết chưa? Nhưng mà thầy biết trong đây có người có kinh nghiệm đó. Tức là có người chết đi sống lại á. Sắp chết nó đau đớn lắm quý vị biết không? Lỗ tai nó lùng bùng. Đừng nói ai. Chính tại hạ. Quý vị biết con lần là bệnh là tưởng là chết. Tại vì thực ra là chắc nó cũng chết rồi. Thầy biết cái lỗ tai nó nhức lắm, nó lùng bùng, con mắt cũng nhức không thấy đường. Mình muốn nói không nói được. Nghe người thân nói, cố gắng để nghe, rồi để nói là nói không được. Cố gắng để mở mắt ra để nhìn, nhưng mà nhìn nó không có thấy. Mà mình chưa phải là bệnh gì mà phải là nằm liệt giường liệt chiếu mấy năm đó, huống chi cái người sắp chết còn đau đớn cỡ nào. Tứ chi rã rượi, thân xác nó tan ra, nó đau đớn lắm, làm sao mình chánh niệm được. Cho nên cái người mà giữ được chánh niệm lúc đó đó, chỉ có họ biết. Và mình có thể cảm nhận được cái người đó là họ bình tâm. Thầy thấy có quay lại một số người mà được trợ niệm lúc lâm chung, nó còn vẫy tay nữa, còn xin chào tạm biệt nữa, bye bye nha. Ở đây ráng tu nha. Thầy nghĩ cái đó là chưa phải là trước lúc lâm chung. cái đó nó còn xa lắm mới tới lâm chung, chắc chắn là như vậy. Tại vì sao? Vì lúc đó tâm mình đã định, đã giữ chánh niệm thì còn rảnh ở đâu mà giơ tay mà giãy tay xin chào nhau, phải không? Trời, lo niệm Phật mất chết đi, ở ngồi đó mà giãy tay, ở lại nghe chị, ráng niệm Phật, ráng tu nghe. Trời ơi, lo niệm Phật để cầu nhiếp tâm, mà họ đã nhiếp tâm thì không lẽ họ buông ra cho loạn à? Buông ra loạn rồi sao giảng sanh được, phải không? Cho nên hễ mà giãy tay trước lâm chung có nghĩa là lúc đó không có nhiếp tâm bất loạn. Quý vị đồng ý không? Cho nên mấy vị đã dựng phim lúc đó, kịch bản chưa khéo, đạo diễn chưa hay. Mình không phải mình bắt bẻ, nhưng mà không thể căn cứ vào những điều đó để chúng ta ra một cái khẳng định mà rõ ràng là người đó giảng sanh. Xin thưa quý vị, những cái khẳng định này rất nguy hiểm, không có được. Mình tu theo Đức Phật, mình phải học theo trí tuệ của Phật. Ở đây không phải là mình nhiều chuyện, mình chẻ cọng tóc ra làm ba, mình phân tích kiểu này phân tích kiểu kia, nhưng mà rõ ràng là như vậy. Cho nên tốt nhất mình tập niệm Phật cho nhất tâm bất loạn đi. Còn cái chuyện giảng sanh hay không giảng sanh, chuyện đó chuyện của người ta. Còn mình được giảng sanh hay không được giảng sanh, chuyện đó mới là chuyện của mình, mình tự biết. Bây giờ giảng sanh không được, đời sau mình phát nguyện giảng sanh tiếp. Đời sau không được, phát nguyện đời sau tu nữa, phải không? Tu hoài vậy đó. Chứ không phải là nghe, tu mà vô mình thấy không được rồi, thôi không được, ra ra tu chỗ khác. Chùa này kỳ cục chẳng gây lắm, kiếm chùa khác cho dễ thương hơn. Kiểu vậy là thôi mình thành thầy vòng, tức là tu đi vòng. Hàng chi thầy, sau này thầy mới hiểu ra là chùa chiền nó có nghĩa đó. Cái chùa này không được, cái chiền qua chùa khác, cái chiền tới chiền lui, chiền vòng vòng, cuối cùng mình không biết mình đi chùa gì hết chứ. Quý vị biết á, mấy vị mà tu ở bên Tây Tạng đó, thầy có tiếp xúc với mấy vị đó, mấy vị đã phát nguyện thành Phật ngay kiếp này. Họ phát nguyện dũng mãnh như vậy đó, quyết định là phải thành Phật ngay trong đời này. Mà bữa hôm chúng tôi qua Mỹ cũng gặp một cái anh thầy giáo đó, ảnh cũng nhất định là ảnh phải giảng sanh đời này. Ảnh nói con nhất định phải giảng sanh. Ảnh làm thơ rồi ảnh viết sách rồi ảnh niệm Phật ngày đêm tinh tấn lắm, ngoài giờ dạy học ra này, và nó nhất định là con phải giảng sanh cho bằng được. Thầy nói lỡ không được rồi sao? Ảnh nói không được thì phát nguyện tiếp tu nữa. Đúng là như vậy đó. Chúng ta phải phát nguyện tiếp, nhưng mà phải biểu thị cái sự dũng mãnh của tự tâm mình, quyết không gián đoạn, không dừng nghỉ, không mệt mỏi. Như vậy, tinh tấn như thế thì mới được giảng sanh cực lạc. Thì mấy vị tu theo Tây Tạng đó, họ nhất định là phải thành Phật trong đời này. Do đó họ tu gắt lắm, họ tu nghiêm túc lắm. Mà mình tự nhiên thấy cái đầu nóng, cái mình nói, rồi người đó được giảng sanh, thế là viết sách ra, giảng sanh lưu xá lợi. Thôi ơi, mình đọc mình nghe mình mê tích luôn. Thế là niệm Phật, có bác tới hỏi niệm Phật gì, thầy con thấy xá lợi con ham quá, con niệm Phật để con lưu xá lợi. Thầy quý vị niệm Phật có lưu xá lợi không? Hả? Có không? Rồi xá lợi đó là gì? Sẵn đây mình bà tám một chút. Quý vị biết á, thầy đi qua bên Ấn Độ á, thầy đảnh lễ xá lợi của Phật, được để trong bảo tàng viện đó, cảnh sát nó cảnh gác nghiêm mật vậy lắm quý vị biết không. Mà xá lợi đó là xá lợi của hoàng gia Thái Lan cúng dường lại cho Ấn Độ, là do hồi xưa đó là nó có niên giám đàng hoàng, có lịch sử đàng hoàng ghi vậy. Xá lợi đó được bảo vệ trong một cái tủ rất là kín. Quý vị vô đó đừng có hòng mà nhúc nhích gì tới lui, chỉ có đi tới đó quỳ lại, chúng tôi hướng dẫn đoàn đó lễ bái, rồi đi nhiễu, rồi đảnh lễ. Tại vì trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói, nếu chúng sanh đời sau mà có nhân duyên chiêm bái, đảnh lễ, xưng tán, cúng dường cho xá lợi của ta, thì cũng giống như người đó chiêm bái, đảnh lễ, xưng tán, cúng dường nhục thân của ta. Đâu có dễ gì gặp được xá lợi của Đức Phật. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói rõ như vậy. Cho nên là sau khi đảnh lễ chiêm bái đi nhiễu xong, chúng tôi mới tới đấy, coi đó. Thì mình không có coi được trực tiếp ở trong cái thố đó gì, để hơi cao nhìn không có rõ, mà người ta chụp hình cái đó ra rọi ra cái tấm hình để phía sau đó, chắp tay mình coi, thì rõ ràng là thầy thấy mấy cái miếng xương, đúng là cái miếng xương luôn. Thì ở trong kinh rõ ràng nói đúng, đó là linh cốt. Cái chữ xá lợi là sari đó, dịch ra là linh cốt, tức là cái xương linh thiêng. Thì là cái xương thôi chứ đâu có là cái gì đâu. Nhưng mà cái xương nó được tồn tại lại sau cái quá trình mà được thiêu hủy của những vị tu tập. Mà người tu tập cao đó thì xương nó sẽ không có cháy, nó còn lại. Còn người mà tu tập mà không có tốt thì đốt thì nó cháy hết, không có còn gì hết. Có những bộ phận trên cơ thể của những người tu tập đàng hoàng, tu tập mà chứng quả là nó không cháy. Ví dụ như là Ngài Cưu Ma La Thập, Ngài phát nguyện. Tại vì Ngài dịch kinh Niết Bàn đó, Ngài nói tất cả các chúng sanh đều thành Phật, đều có Phật tánh thành Phật. Thì có một số người nói, ổng nói tầm bậy, không có thành Phật, nhất xiển đệ không có Phật tánh, không có thành Phật. Cho nên không phải chúng sanh nào cũng có Phật tánh thành Phật. Thì Ngài mới phát nguyện, nếu như con dịch đúng với lại kinh của Đức Phật nói từ Ấn Độ mà dịch qua Trung Quốc á, thì sau khi con chết cho con để lại cái lưỡi. Ngài phát nguyện đúng là sau khi thiêu cháy còn cái lưỡi. Lúc đó mấy người kia mới tới đảnh lễ sám hối, mới biết là Ngài Cô Ma La Thập nói đúng. Thì có người thiêu ra nhiều khi còn lại nguyên một cái lóng tai, mấy cái răng. Mấy cái răng đó, quý vị biết mấy cái răng không? Nhiều khi răng mình là đốt nó cũng cháy, nhưng mà có những cái răng còn nguyên thì cái đó là cũng là xá lợi. Cho nên ở Trung Quốc người ta còn lại cái xá lợi gọi là Phật chỉ xá lợi, là xá lợi mà cái lóng tai của Đức Phật á, ngón tay của Đức Phật mà nước Đài Loan á, đi qua thỉnh cái xá lợi đó đem về Đài Loan một tháng để triển lãm. Quý vị biết thuê nguyên một chiếc máy bay, trải thảm đỏ từ ở trong sân bay ra tới máy bay, rồi thỉnh xá lợi đó bằng một cái nghi thức trang trọng nhất để chở qua Đài Loan. Rồi từ sân bay Đài Loan đó là cả quốc dân của thành Đài Bắc đó, thành phố Đài Bắc đi ra đó, có thị trưởng, có tổng thống ra đón xá lợi đó đem về chùa, đem về triển lãm ở khu vận động, sân vận động mới đủ cho người ta lễ bái. Mà bảo vệ nghiêm mật lắm, bằng một cái thùng kiến, mà thùng kiến đó của Nhật Bản cúng dường là đạn bắn không thủng. Rồi đó có những cái người bảo vệ, rồi trong đó Trung Quốc đó, phải cử 30 vị của Võ Tăng Thiếu Lâm Tự theo bảo vệ. Xá lợi là người ta bảo vệ nghiêm mật vậy đó. Mà mới tới mình đảnh lễ thì thầy thấy xương rõ ràng mà. Vì khi thầy qua Đài Loan đó, thầy đi tới đảnh lễ xá lợi của Ngài Quảng Khâm. Quý thầy có nghe danh hiệu của Ngài Quảng Khâm Hòa Thượng chưa? Quảng Khâm Hòa Thượng là một vị Hòa Thượng tu đắc Pháp trong cái thời hiện đại đây, Ngài tịch cách đây khoảng chục năm. Chùa đó tên là Diệu Thông Thiền Tự, nằm trên núi cao rất là đẹp. Nguyên cái phòng để thờ xá lợi thì rõ ràng thầy vô thầy cũng thấy xương. Những miếng xương mà thầy có thấy một cái miếng xương đùi là nó bự bằng một cái bàn tay này, nó không cháy hết. Thì một phía bên đây là rõ ràng là xương, nhưng một phía bên kia là nó biến thành cẩm thạch, xanh xanh đỏ đỏ, mà nó là một biếng mà mình nhìn vô cũng thấy xương, mà xương nó ánh lên cái đó. Thì rõ ràng khi thầy qua đảnh lễ xá lợi của Ngài Quảng Khâm thì nó đúng cái này mới là xá lợi thiệt. Cho nên á quý vị, thầy thấy cái cuốn sách mình niệm Phật Lưu Xá Lợi thì thấy nó làm sao á, nó kỳ kỳ. Thôi mình cứ niệm Phật đi, vì mình biết rằng mình niệm Phật, Đức Phật đang ở cạnh chúng ta. Niệm Phật, chúng ta đang xây dựng một quốc độ thanh tịnh. Niệm Phật để chúng ta có thể gửi trao cái điều thanh tịnh an lạc đó cho người bên cạnh, và chúng ta sẽ được vãng sanh khi mình nhất tâm bất loạn. Chứ còn xá lợi xá lét gì, chuyện đó thôi khỏi tính. Khỏi tính đó ha, có không có thì chuyện đó kệ. Trời ơi, tại vì tu nhiều lắm, nhiều đời nhiều kiếp mà tu cả đời á, còn chưa chắc có xá lợi. Tự nhiên niệm Phật mấy ngày có xá lợi, thầy thấy lạ quá. Quý vị đừng có giọng cầu ha, rằng niệm Phật được giảng sanh hoàn toàn đúng, thầy ủng hộ. Niệm Phật là nhân, giảng sanh là kết quả. Cũng giống như chúng ta uống nước vô mình sẽ hết khát, vậy thôi à. Mình niệm Phật để cõi lòng thanh tịnh, mình niệm Phật để bớt đi những muộn phiền, mình niệm Phật để rửa tan những thù hận trong cuộc sống. Thì như vậy một câu A Di Đà Phật, muộn phiền sẽ trôi qua, an lạc sẽ đem đến. Trôi qua như một cơn gió thoảng, không có gì đáng để chúng ta bận lòng. Và sự an lạc nó đến bằng chính tâm niệm của mình khi chúng ta niệm Phật để gửi trọn cái điều đó đến tất cả mọi người, bằng cái niềm tin chân chánh bất hoại của mình vào lời của Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được Đức Phật A Di Đà hộ niệm cho mình, thường thương nhớ mình, nghĩ đến mình và ủng hộ mình, và có thể cho chúng ta cái vé vớt về Cực Lạc. Chứ đừng có cầu mong lưu xá lợi hay là nóng đầu nóng trán gì được hết. Thầy thấy chứ bình thường mình mà nóng trán là bệnh, mà sắp sửa giảng sanh mà còn nóng trán nữa, ai dám rước mình, phải không? Trời ơi, mày ở đây mày còn mát gần chết mà mày đi về trên đó là thôi, nó quậy cho cảnh giới ta bà, ấy cảnh giới Cực Lạc nó thành ta bà luôn, phải không? Cho nên khỏi có cần dò xét đầu nóng, ngực nóng hay là trán nóng gì, khỏi dò xét, mình hộ niệm, mình đứng kế bên để mình dùng cái tâm lực của mình tiếp dẫn Nam Mô A Di Đà Phật, để giúp cho hành giả đang vào cái cảnh giới đau khổ nhất của thân tâm nó sắp rã ra. Cái thân nó sắp rã nó đau đớn lắm, người ta không nhiếp niệm được, thì mình hộ niệm để mình giúp đỡ họ, giống như họ đi tới cái bờ vực thẳm rồi, chúng ta đưa cái tay vô, chúng ta đẩy một cái nó phóng cái dèo qua bên kia, còn mình buông tay ra thì nó rớt xuống tội nghiệp nó. Thì bây giờ mình đang làm cái việc mình đẩy, chứ đừng có rờ. Đừng có rờ coi nó có nóng đầu nóng trán không, khỏi rờ. Mình làm cái việc mình đẩy cho nó bay cái dèo tới Cực Lạc luôn. Tức là dùng cái tâm niệm chân chánh của mình, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm một cách thiết tha như vậy, niệm không biết mỏi mệt, xin thưa người kia có giảng sanh được hay không cũng chưa chắc. Chính mình ngay nơi đó được an lạc, được thanh tịnh. Mình mỗi một người được an lạc, được thanh tịnh như vậy, bao nhiêu người ở đó rõ ràng là chúng sanh của quốc độ thanh tịnh. Như vậy, bao nhiêu người cùng chung một tâm niệm đó sẽ kiến lập được một quốc độ thanh tịnh, đó chính là Cực Lạc. Trong đó có mình được giảng sanh, người kia cũng được giảng sanh, và khắp cả pháp giới cũng sẽ được giảng sanh nếu như nhiếp tâm tu niệm giống y như chúng ta không khác. Kính thưa cùng quý vị, đã hết giờ. Tại vì theo chương trình là 10 giờ rưỡi là cúng ngọ, mà bây giờ là lố qua 15 phút rồi. Nhưng mà cái đề tài này thì nó còn nhiều. Thầy biết chắc là ở trong đây có một số vị cũng còn một vài thắc mắc, phải không? Nhưng mà thôi, thắc mắc này thì để chiều trong cái giờ pháp đàm ha. Rồi chúng ta sẽ trình bày tiếp. Thưa quý vị, thì hôm nay sau khi quý vị dùng cơm trưa xong thì có một số đoàn sẽ từ giã chúng ta để tiếp tục cuộc hành trình. Có một số thì tham dự tới buổi chiều. Thì sau khi dùng cơm xong, quý thầy sẽ gửi quà cho từng đoàn một ở tại cái phòng khách đó ha. Thì xin mời các vị trưởng đoàn sẽ tới nhận. Thì thầy sẽ gửi cho một cái đĩa phước vô lậu mà thầy giảng kỳ rồi đó, sẽ gửi tặng quý vị. Thì xin thưa, cái đĩa đó hôm nay là thầy làm ra 1000 đĩa, cho nên quý vị không có sợ thiếu. Trong đó có một Phật tử xin phép được giấu tên là gửi ủng hộ 500 đĩa. Xin được thay mặt cho cả đạo tràng tùy hỷ công đức với lại vị Phật tử giấu tên đó đã ấn tống đĩa gửi tặng cho quý vị, để quý vị có phương tiện để nghe pháp. Rồi còn một cái phần quà đặc biệt nữa, đó là mỗi người sẽ được một cái lá bồ đề.
Và thầy đem từ Ấn Độ về. Nhưng mà
tới buổi bế mạc của cái tức là tới cái buổi tổng kết cuối năm đó mới phát, chưa chia vỗ tay, thấy không? Nhưng mà cái la lên liền, vậy sao được giảng sanh Cực Lạc? Rồi, không phải bây giờ không có dám phát là vì sao? Sợ quý vị làm rách đi. Cho nên là bây giờ đó mới đem về, nó còn nguyên trong cái bọc. Thầy mới đặt làm những cái thiệp á, cho nó đẹp, rồi bắt đầu mới dán cái đó lên, để quý vị cầm cái đó nó không có bị rớt, không có bị hư, mà về rồi còn khoe, rồi nó đẹp nữa. Thì quý vị cứ chờ 2 tháng nữa sẽ được nhận ha. Trong cái buổi lễ tổng kết á, thì quý vị sẽ được nhận lá bồ đề của thầy, sẽ làm trong từng cánh thiệp một. Quý vị biết không, ở trong đây đó có nhiều Phật tử đó mới nói là thưa thầy, con thấy chùa thầy sắp tàn mạc rồi. Thầy hỏi tại sao, nói trời, băng đĩa gì mà cứ cho suốt kiểu này tàn mạc, có người không có người ta giận á. Thầy nói chứ giờ làm sao, thì cái cô Phật tử nói con nghĩ bây giờ đó mình bán đúng giá. Trời ơi, thầy nghe cái chữ bán đúng giá là thầy thấy thầy sợ rồi. Thầy hỏi bán đúng giá là sao? Cổ mới nói thì bây giờ mình mua đĩa nhiêu, mình làm, mình bán y như vậy, mình không lấy lời. Để cho Phật tử người ta thỉnh tự do. Chứ còn chia ra nhiều khi nó không đủ. Giống như kỳ rồi đó, báo 500 thầy chuẩn bị 700, té ra đi 900. Thầy quý vị nghĩ có nên bán không? Nên. Trời ơi, vậy thôi biến cái chỗ này, cái chợ rồi. Cái này cái chùa, thôi cho thầy bình yên trong cái chùa đi, đừng có làm thành cái chợ. Thầy cho thầy cúng dường cái phần đó đi. Thì khi nào tới khi sắp mạc đó, thầy sẽ nói cho quý vị biết ha. Chứ thầy thấy bán đấy, có nhiều người không có tiền mua, không thấy tội nghiệp lắm. Thầy biết có người không có tiền mua, vì họ đi từ xa tới đây họ cũng hùng tiền để trả tiền xe. 50-60 ngàn nó lớn lắm. Đối với người khá giả thì nó không bao nhiêu, nhưng mà đối với một cái bác mà bán một chường khoai lang thì nó lớn lắm. Thầy nghĩ thôi, chắc là chư Phật cũng không đến nỗi để cho mình đau khổ. Thì trước mắt là cũng có người phụ gánh được một thúng rồi, còn thúng nữa thầy còn xách nổi, không sao, còn khỏe, để khi nào sắp đứt hơi hả giao lại cho quý vị ha. Thôi thì xin phép quý vị cho thầy ở đây, nó cũng còn một cái khoản chi phí mà quý vị cúng dường đó, tới cúng dường đó, thì thầy nghĩ là lo cái chuyện đó được. Còn lo đủ, còn không đủ thì thầy, lúc đó thầy mới kêu gào. Chứ không có kêu gọi nữa, là kêu gào, khổ quá. Thì A Di Đà Phật rất là cảm niệm cái tâm của quý vị đã muốn chia sẻ với các khó khăn ở đây với mấy thầy. Vì mấy vị thấy càng ngày nó càng tăng, bây giờ 1.000 sẽ tới 2.000, 3.000. Nhưng mà thầy nghĩ bây giờ mình còn lo được, tới lúc nào không lo được rồi mình tính cái cách khác ha. Quý vị quan hỷ nha, A Di Đà Phật. Dạ, thôi bây giờ xin mời quý vị từ từ duỗi chân ra rồi đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả.